Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Trước khi học bài mới, chúng ta kiểm tra bài cũ trước. Câu hỏi đầu tiên là vừa rồi chúng ta học Kinh Kim Cang, phần tình tâm hành thiện. Đức Phật đã dạy chúng ta điều gì? Câu hỏi này quý vị nào vẽ cái biểu đồ tổng kết rồi? Vô tình thể.
Dạ, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch chân thầy, kính thưa quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin được trả lời bài cũ vừa rồi. Mình học bất yếu trên Kim Cang Bát Nhã, còn tịnh tâm hành thiện. Thầy đã dạy vào ngày 30 tháng 5 năm 2021, nhằm ngày 19 tháng 4 năm Tân Sửu, phần đoạn 23 tịnh tâm hành thiện. Lại nữa, tu Bồ Đề nói pháp ấy bình đẳng không cao thấp, gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả mà tu tất cả các pháp lành, liền được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề nói pháp lành đó Như Lai nói, chẳng phải pháp lành đó gọi là pháp lành. Về nội dung đoạn này, chúng ta cần nắm rõ những ý sau đây. Thứ nhất là pháp ấy là gì? Pháp ấy chính là bản tâm chân thật nơi mỗi người. Ngài Hoàng Bá cũng có nói là tức là tâm bản nguyên thanh tịnh này. Pháp ấy bình đẳng không có pháp, gọi là Bồ Đề.
Thôi được rồi, ngồi xuống đi. Quý vị nên học ý. Nhớ ý thì nó nhớ kỹ. Ví dụ như khi mà giận về Ngài Hoàng Bá đó, thì chị nhớ là thứ nhất là Ngài dựng cái câu Kinh Kim Cang này: tu Bồ Đề, pháp ấy bình đẳng không có cao thấp, và là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc đó là Ngài mới giải thích. Ngài giải thích là pháp ấy chính là cái tâm bản nguyên thanh tịnh xưa nay ha. Sau đó Ngài mới giải thích về tính bình đẳng. Bình đẳng tức là nơi chư Phật và chúng sinh là không cao thấp này. Rồi núi sông quả đất gò nội cho đến các pháp có không, mọi thứ là không có cao thấp và bình đẳng với nhau. Mình hiểu cái nghĩa đó đó, thì mình có quên mình vẫn nhớ ý mình nói. Rồi về sau á, đầu tiên mình học lời trước, sau đó mình nhắm mắt là mình nhớ trong cái lời đó có cái ý gì. Đặc biệt kinh luận Phật Tổ các ngài nói rất là khúc chiết, đặc biệt vậy đó, mới thấy đạo Phật cái trí tuệ, không có nói lung tung. Cho nên khéo nắm ý là các ngài nói rất là logic, mình dễ nhớ lắm. Thứ hai là tóm kết cái đoạn kinh kỳ rồi á, thì mình đọc mà như vậy nó nhập nhằng. Mình chỉ tóm kết lại sau một đoạn kinh Phật dạy đó đó, cốt lõi then chốt ngài dạy cái gì, nắm cái sườn á, ý chỉ á. Khi Đức Phật muốn nói ra điều gì á, là ý ngài muốn chỉ cho chúng ta điều gì đó, nắm cái ý đó là mình nhớ. Rồi giỏi hơn nữa, qua ý đó mình thấy ra cái gì, mình tóm kết nó lại. Tôi ví dụ thế này, tôi nêu đến bạn quý vị coi. Bài học vừa rồi là tình tâm hành thiện, thì phần này có mấy câu thôi, nhưng Đức Phật dạy rất là đầy đủ, trọn vẹn, viên mãn cái hành trình tu tập của mình. Nói là chữ hành trình đó, là bởi vì mình trải từ nay cho đến nhiều đời về sau, trọn vẹn thành Phật viên mãn gọi là hành trình. Thì có mấy câu nhưng mà Ngài dạy rất kỹ rõ về cái lộ trình thành Phật, từ khi mình mới phát tâm dùng công cho đến khi thành Phật. Đó là gì? Sống thẳng bản tâm. Cụ thể Ngài nói pháp ấy bình đẳng, không có cao thấp, gọi là vô thường chánh đẳng chánh giác. Nhớ chưa? Cốt lõi, then chốt, trọng tâm, chính yếu được nêu lên trước tiên, đó là sống bằng bản tâm. Cho nên Ngài nói pháp ấy bình đẳng không cao thấp, tức là Ngài khẳng định chúng ta phải sống thẳng bằng bản tâm. Kế đến thứ yếu nó mới trở thành cái diệu dụng của bản tâm này, đó là tu tất cả các pháp lành, nhưng với điều kiện lìa tứ tướng và không thấy có pháp lành để tu tập. Ba điều này song hành liền lạc không dấu vết, mà bằng bản tâm mình nhúc nhích cũng là từ bản tâm, mà nhúc nhích đây là làm các pháp lành. Mà nếu kiểm tra lại đúng là bản tâm thì lìa bốn tướng là lìa tất cả tướng và không thấy có pháp lành để tu. Đó là gì? Là bản tâm hiện tiền, đó là cái nhân của vô thường chánh đẳng chánh giác. Sống thẳng như thế là tu hành, trả nhiều kiếp công viên quả mãn thành Phật. Thành Phật đó là gì? Là quả của vô thường Bồ Đề. Nhấn mạnh như vậy quý vị ngay hoài, nhưng mà thuộc chưa? Nhớ chưa? Tin sâu chưa? Chắc chắn chưa? Nhớ rồi đó, thuộc rồi đó, dễ rồi đó. Nhưng mà tin sâu chưa? Muốn biết tin sâu chưa thì kiểm tra. Ngày mai đây nó có chuyện mới, chúng ta có ham thích không? Sống với tông Bồ Đề nó không một vật, mình có muốn tìm vật để bù vô không? Sống theo tình giác hoài không làm gì trơn, mình có yên cái chuyện đó chưa? Hay là phải kiếm chuyện bày ra âm thanh sắc tướng để thể hiện là tu hành, mình mới đành lòng? Kiểm tra lại coi. Nếu tìm thêm một tướng, dù đó là tướng của tâm, đều trái với cái vô thường Bồ Đề này, trái với bản tâm này, là có tứ tướng, là thấy có pháp lành, là trái lời Phật dạy, là không thành Phật. Tin sâu chưa? Tuy như vậy chúng ta thấy việc tu nó không có nhiều, chẳng có cái phàm tình mình nó bày nhiều quá mà thôi. Thì đến những câu sau chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Tóm tắt đơn giản ha, mấy cậu thôi. Nhưng mà làm tròn chừng này tức là thành Phật, pháp thành Phật. Nhớ nha, đây là lời Phật dạy chứ không phải là mình tự nói. Giờ kế là từng câu một hỏi để quý vị nhớ và khắc sâu. Theo bài đã học, thế nào gọi là vô thường chánh đẳng chánh giác?
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con đến bạch con ngài, con xin trả lời câu hỏi. Thế nào gọi là vô thường chánh đẳng chánh giác? Theo bài đã học Đức Phật dạy, có thể bình đẳng không có cao thấp, gọi là vô thường chánh đẳng chánh giác.
Thì Đức Phật dạy pháp ấy bình đẳng, không có cao thấp, gọi là vô thường chánh đẳng chánh giác. Pháp ấy là cái gì? Vì sao bình đẳng? Ít ra là vậy, hay không? Thì còn mình đọc ra vậy thì nó đơn giản quá. Pháp ấy là gì? Vì sao bình đẳng? Ngài Hoằng Bá nói pháp ấy bình đẳng, không có cao thấp, gọi là vô thường Bồ Đề, tức là cái tâm bản nguyên thanh tịnh này, chúng sinh, chư Phật, núi sông, thế giới, có tướng, không tướng, khắp cả mười phương thế giới đều bình đẳng, không có ta và người. Ở đây dạng rộng thì nhiều lắm, nhưng mà chúng ta nhìn trong câu nói này tối thiểu là có hai phần chúng ta phải để ý. Một, chúng sinh còn mê và chư Phật đã thành đạo rồi, bình đẳng. Chúng sinh và chư Phật bình đẳng. Bình đẳng chỗ nào? Chúng sinh là tạm mê, chứ cái mê này nó không có vĩnh cửu. Chư Phật đã thành rồi, như vậy thành tột cùng là tánh Phật hiện tiền. Chúng sinh đang mê, tánh Phật đang có mà bị che, thì mê và ngộ là cái tán mây và mây còn, nó tạm thời không có tính. Tính tới cái chỗ bản nguyên không có đổi. Cụ thể là chư Phật và chúng sinh cùng một cội nguồn. Đó là gì? Là bản nguyên thanh tịnh, là pháp ấy bình đẳng. Nếu mà thấy khác là thấy đến tướng, thấy tướng là mê. Còn người ngộ tấm thấy thằng tấm á, thì Phật chúng sinh không khác. Chúng sinh tạm mê cho vui vậy thôi, không có mê nhiều đâu. Quý vị muốn mê sâu nó cũng khổ chứ, hết dám mê cũng phải tịnh mà tu thôi. Rồi tu thời gian hết mê là thành Phật. Đó là một. Thứ hai nữa, cái bình đẳng mà ít nhất ở đây mình phải nêu lên, đó là núi sông thế giới có tướng và không tướng. Khắp cả mười phương thế giới, núi sông quả đất đại địa sơn hà, có tướng không tướng. Tuy nó lô nhô lúc nhúc, nó cao nó thấp khác nhau, nhưng mà với người sống thẳng về nguồn tâm ấy á, thì sẽ bất động. Sáng biết có cao có thấp, rõ ràng, nhưng vẫn không phân biệt. Vì cái thể biết vượt năng sở không ta người, do đó bình đẳng, không cao thấp. Thì đó là Đức Phật nói, sống bằng cái bản tâm đó, thì thấy rõ chúng sinh và Phật không khác. Ai cũng có cái đó hết. Thứ hai, sống bằng bản tâm đó, thì tất cả đều bình đẳng. Nó đơn giản là rơi bằng tâm đó, mình thấy cái người này dễ ghét người kia, mình thấy quý hơn, là không bình đẳng. Mà người sống với bản tâm đó thì chỉ có giác ngộ là vòi vòi, trôi trôi, không cần sự cảm thông. Và cảm thông đó là tấm lớn của mình thương về cái mê chúng sinh và cứu bình đẳng với nhau không khác. Đó là pháp ấy bình đẳng không cao thấp. Còn nếu nói cái người này hợp với tôi, người kia không hợp với tôi, cái đó là có tôi. Có tôi thì quên pháp ấy, nên nó có cao thấp. Mà sống về pháp ấy thì nó bình đẳng là như thế đấy. Chứ không phải bình đẳng là nhìn là núi sông phải gạt bằng ra, rồi nhìn người cao thấp giống nhau, nó phải vậy. Không phải can thiệp trên tướng. Câu số 2, Đức Phật dạy muốn thành tựu vô thường chánh đẳng chánh giác phải làm gì?
Thưa mô Phật, con xin bạch kính thay, con xin trả lời câu số 2, muốn thành tựu vô thường chánh đẳng chánh giác thì chúng ta cần phải giác ngộ bản tâm và sống bằng bản tâm ấy. Nếu bản tâm này thì không được bình đẳng, nó không cao, không thấp, nó không có tư tưởng, thì lìa tư tưởng, nhưng mà không phải không làm gì mà chúng ta cần tu tập tất cả các pháp lành thì lìa được vô thường chánh đẳng chánh giác.
Ngồi xuống đi. Những câu hỏi này nghe là đơn giản, nhưng trả lời gọn đi vào trọng tâm nó lại khó. Cho nên tôi muốn hỏi xoắn lại, kiểm tra lại, để quý vị nhớ, thấy ra, tin và tu. Chứ không phải là hiểu khơi khơi. Cái này hiểu rõ, thấy, tu, phải ứng dụng. Đức Phật dạy muốn thành tựu vô thường chánh đẳng chánh giác, đầu tiên là phải giác ngộ bản tâm và sống bằng bản tâm ấy. Giác ngộ là sao? Nhẹ nhẹ là bằng trí tuệ thấy các pháp hiện hóa, tâm mình đang có trí tuệ thấy biết rõ ràng. Đó là bình thường ai cũng nhận ra, trí tuệ sẵn đó gọi là giác ngộ. Sâu hơn, bừng ngộ tánh này hiện hiện từ thấy biết rõ ràng, gọi là giác ngộ bản tâm. Có sao có càng là vậy. Khi thấy ra rồi, giác ngộ rồi, sống bằng bản tâm ấy. Rồi ở không hay sao? Không phải ở không, mà lúc này là lìa bốn tướng, nhưng mà tu tất cả pháp lành. Sống bằng bản tâm, tu tập tất cả pháp lành, nhưng mà lìa bốn tướng và không thấy có pháp lành được tu. Nhớ yếu tố chưa? Một, sống bằng bản tâm, giác ngộ bản tâm và sống bằng bản tâm đó. Hai, làm các pháp lành, lìa tứ tướng và không thấy có pháp lành để tu. Thấy rõ dụng công chưa? Như vậy sẽ được cái gì? Được thành Phật. Thứ ba, sống bằng bản tâm thì tâm ấy đầy đủ. Vì sao Phật là dạy phải tu thêm tất cả pháp lành làm gì?
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thật kính thầy, kính thưa quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Sống bằng và tâm ấy, tâm ấy đã đầy đủ, nhưng Phật lại dạy phải tu thêm tất cả pháp lành. Lý do thứ nhất là vì Phật dạy người tu phải sống thế hợp với bản tâm, vì trong bản tâm ấy không có đối đãi, không có chấp, thì sống bằng bản tâm ấy nhưng mà vẫn làm tất cả các việc. Thì những người tu hành khi giác ngộ bản tâm thì khi làm việc nhưng mà vẫn không rời bản tâm đó, thì lúc đó là thể dụng không hai, không có tâm riêng khác như công việc, và trở thành giác hạnh. Ví dụ như Lục Tổ Huệ Năng, tuy là Ngài đã giác ngộ và sống bằng bản tâm, Ngài thấy rõ là không rời tự tánh, tức là phước điền, nhưng mà vẫn đeo đá giả đạo. Lý do thứ hai là Phật là bậc lưỡng phúc tôn, tức là phước đức và trí huệ đều viên mãn. Chúng ta là người tu theo đạo Phật, muốn thành Phật thì phải đầy đủ phước đức và trí huệ. Nếu chúng ta không tu pháp lành, không làm các việc lành thì không có đủ phước đức thì không thể thành Phật. Lý do thứ ba là đối với người đang tu hành thì thực ra tất cả chúng sanh đều đi vào đời là do nghiệp. Nghiệp thì có nghiệp thiện và nghiệp ác. Nếu chúng ta tu hành mà có nghiệp xấu, ác thì chỉ có là phước lành mới có thể hóa giải được nghiệp. Nếu chúng ta không tu phước lành thì khi gặp nghiệp xấu, không có gì để hóa giải được thì sẽ gặp chứng duyên, trở lại đường tu. Một Phật cũng xin biết rằng.
Cái này là do bài cũ, nên quý vị về tập chọn lọc ý, sắp xếp câu từ Nó làm sao mà giống như mình nấu cái nồi lá gu vậy đó. Những cái rễ rác mà nhặt hết trơn rồi, còn toàn là những cái đồ ngon mà mình được cắt đẹp, nấu ngon. Thế học bài tốt rồi, nhưng mà tròn ý, chắc lọc câu từ, sắp xếp cho nó quen. Nhỏ mình làm chưa được, mình tập lớn thì nó sẽ tinh chuyên. Sống bằng bản tâm thì cái tấm ấy á, là cội nguồn các công đức lành lẽ ra đầy đủ rồi. Nhưng tại sao Đức Phật dạy rằng là phải tu tập các công đức lành? Như vậy phải làm thêm không? Tại sao vậy? Thứ nhất, lý do đầu tiên đó là sự lý dung thông. Nếu bảo phải ở không á, thì chấp ngay chỗ không làm, mà ngại chỗ có làm. Còn nếu làm và ngồi yên giống nhau á, thì tại sao không có làm? Cứ làm đi, khởi làm chi? Có việc thì làm, không việc thì ngồi. Làm và ngồi không dính dáng tới tâm kia. Đó là lý do đầu tiên. Sống bằng bản tâm, nhưng mà phải khéo vận hành đến các công việc để xử lý dung thông. Không thấy có tâm riêng khác với công việc, mà ngay công việc chính là rèn cái tâm, bạo nhầm tâm tánh. Thấy mình có chướng ngại không? Thấy chướng ngại thì phải sống thẳng tâm ấy để thấy bình đẳng ngay, không có phân biệt cao thấp, có dễ đúng sai, buồn phiền vui vẻ gì đó, không có. Chỉnh nó lại. Thì vừa làm việc vừa tu chỉnh từng tí trong cái tâm mình đó, đó là giác hạnh của mình. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai, Đức Phật là đấng lưỡng túc tôn. Nghe nói lưỡng là hai, túc là đầy đủ, tôn là bậc tôn quý, đầy đủ, viên mãn. Là phước đức đầy đủ và trí tuệ đầy đủ, viên mãn. Thì bây giờ mình đang trên cái con đường thành Phật, mà chỉ có ngồi không á, thì mới trí, còn không làm phước đâu. Cho nên không làm thì không có phước, cho nên phải làm. Nhưng mà không rời bản tâm thì phước này là phước đức vô lậu. Hồi hướng đến quả vị Phật là trí vô lậu và phước vô lậu. Mà hai cái này đầy đủ tròn vẹn viên mãn là lượng túc tố, tức là thành Phật. Cho nên thành Phật là không rời tự tánh, đó là trí tuệ vô lậu. Làm các công đức lành vẫn thanh tịnh như thế, gọi là phước đức vô lậu, là đấng lượng túc tôn. Điều kế, trước mắt gần đây chưa nói chuyện thành Phật, nói thôi tôi cũng muốn thành Phật, từ từ thành, bây giờ tôi nghỉ cho khỏe. Nhưng mà không được. Trước mắt chưa muốn thành Phật mà không tu các pháp lành thì chúng ta thiếu phúc và thiếu duyên. Thiếu duyên ở trong chúng nó nghịch mình. Cái mặt mình đi đâu ta thấy ta ghét, đó là tại thiếu duyên với chúng. Thiếu phước á, là cái thân này nó bệnh, cái tâm nó không có sáng, tu lư đư, đó là thiếu phúc duyên. Cái người nào như vậy á, thì gieo phúc duyên với đại chúng thì chúng ta sẽ thuần duyên, không bị ngăn ngại, chướng ngại, trợ ngại trên công phu. Vì những lý do ít ỏi đầy đủ then chốt trọng tâm đó, cho nên sống bằng bản tâm mà phải tu tập các công đức lành, lìa tứ tướng, không thấy có pháp lành tu, trừ tất cả bệnh. Còn nếu mà khác những lời Phật dạy thì thôi, bệnh nhiều lắm, khỏi kể quý vị biết. Câu thứ tư, pháp lành vô lượng, làm sao có thể tu hết tất cả các pháp lành? À, người con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch chân thầy, làm sao có thể tu hết tất cả các pháp lành? Nghĩa là tu hết tất cả các pháp lành không phải là làm hết tất cả mọi công việc. Như thế là phải nhằm chân tướng để thấy. Nếu nhằm chân tướng để thấy thì dù có làm thêm nhiều việc thì cũng không có việc mình thích và không thích. Cho nên là tu chưa tu được hết tất cả. Vì thế cho nên là phải tự nhiên làm tốt tất cả các công việc, tâm tích cực, hoan hỷ và vui vẻ, nhưng mà không phải tâm công việc, như thế là tu hết tất cả các pháp lành.
Tức là chúng ta phải khẳng định á, tu tập hết tất cả các pháp lành không phải là làm hết tất cả các công việc trên trần gian này. Vì sao? Bởi vì nếu tu tất cả các pháp lành là làm tất cả công việc trên trần gian này là nhằm trên tướng. Mà nhằm trên tướng quên tâm á, thì không phải là tu hành. Nếu tu tất cả các pháp lành nó không phải là làm tất cả việc thì quá khỏe cho mình. Mình đâu cần phải vô Sài Gòn, phải ra Hà Nội, phải về dưới miền xuôi để làm này việc kia đâu. Không phải vậy. Khởi tâm đi làm tất cả các cái việc trên tướng đó thì quên tâm thì không phải là tu hành. Và như thế thì không thể làm hết được. Nhiều quá sao làm hết. Cho nên lý này là không phải. Cho nên nói nếu nhầm trên tướng thì dù có làm nhiều việc làm suốt cả đời nữa, nhưng mà ít ra nó cũng sẽ có một đôi việc mình không ưa, mình không làm. Có thể không phải vì ghét, mình thấy chuyện nó chuyện nhỏ mình không làm chẳng hạn. Thì còn sót một thứ ngoài tâm thì chưa trọn vẹn, là chưa tu tất cả. Cho nên tu tất cả pháp lành không phải nhầm trên tướng để bàn, mà là gì? Bằng tâm không phân biệt, tùy thuận làm tốt các công việc mà vẫn không phân biệt. Đó là tu tất cả các pháp lành. Cho nên bất kỳ pháp nào tới chúng ta đều thực hiện tốt, đó gọi là viên mãn, là trọn vẹn. Quý vị nghĩ như vậy nó có dễ hơn là làm tất cả việc không? Có khi mình thấy vậy thì nó dễ quá mà đâu cần làm nhiều phải không? Nhưng mà không dễ đâu. Làm tất cả việc á là khởi tự do, phân biệt tự do, chọn điều mình thích. Tôi có động lực tôi mới làm, tôi thích tôi mới làm, còn không thì tôi không làm. Nó dễ đấy, tại nó hợp phàm tình. Còn đằng này thấy như là bình thường, thật ra là một là không phân biệt là khó rồi đó. Hai là tất cả là sao? Phải tùy thuận. Cả buổi sáng mình vác xi măng, mình làm tất cả quần quật, trời nắng mồ hôi nó ra hết rồi, nó mỏi, nó mệt, nó lạ người rồi, ê ẩm rồi, vô rửa mặt chưa kịp nghỉ, lên thọ trai xuống bắt đi chạy phà nữa, chạy phà về chưa yên thì phát sinh cái câu chuyện phải đi bốc gỗ bốc gạc vân vân. Vậy không? Mà phải một ngày à? Nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm nó mỏi rồi, nổi sân lên là rồi, là tiêu tan hết. Cho nên cái chữ tùy thuận mà không phân biệt này không dễ. Phải có nội lực của tâm. Chính cái nội lực tâm đó làm cho mình viên mãn cái chuyện đó. Không khởi phân biệt. Tùy thuận là sao? Không việc thì ngồi không, mà có việc không ngán. Đó là tùy thuận. Không phân biệt giữa có và không. Khó không? Tùy thuận rồi mà phải không phân biệt nữa. Đó là tu tất cả các pháp lành. Tu là vậy đó. Khó hay dễ? Không khó không dễ, đúng pháp mà làm, thế thôi. Còn nói khó dễ là phàm tình nó ra, nó chặn lại, nó làm cho mình nản. Không khó không dễ, đúng pháp làm. Đó là tu hành. Thứ năm, pháp lành khó tu. Vì sao? Chúng sanh khó tu tập các pháp lành hơn là thực hành các pháp ác.
Con cũng bạch chính thầy, con xin trả lời là pháp lành khó tu. Nhưng mà vì sao chúng sanh lại khó tu tập các pháp lành hơn pháp ác? Do chúng sanh con mê vô minh loạn đồng, thì pháp ác sẽ nhiều hơn so với pháp lành. Vì vậy là thích câu cả hơn hay thả cả, rồi ở những cái việc chưa tốt của người lâu hơn thì hơn so với thể ơn người. Thứ hai là tâm chưa đủ rộng lớn để mở lòng với nhiều người, đặc biệt thì thường nghĩ đến nhân trước. Trong lòng đài thủy đồ có nói, công tâm hiểu bằng với tư tâm thì không việc gì mà không thành tựu, đà niệm hiểu bằng với kinh nghiệm thì đã thành thật lâu rồi.
Vì sao chúng sanh tu tập các pháp lành khó hơn là làm ác? Nhớ trong đầu chuẩn là hai lý do thôi. Một là một chúng sinh không khéo tu thì pháp ác nó nhiều. Còn nếu mà pháp thiện nhiều thì không còn là chúng sinh nữa. Thứ hai á là tâm nó chưa đủ rộng lớn để mở rộng ra cho nhiều người, mà nó còn cái bản ngã cho nên nó khó thôi, không gì. Thì nếu cụ thể chúng sinh còn mê, còn vô minh phiền não, thì cái cục vô minh với cục mê này nó làm cho mình ác nhiều hơn lành. Mà khi ác nhiều hơn lành thì nó khó tu tập cả pháp lành. Ví dụ câu cá thích hơn thả cá, nhớ điều mình giận hơn là mình mang ơn người khác. Những cái này ví dụ phổ thông. Học kỹ bền bỉ với thời gian sẽ khó hơn là lười học hời hợt trôi theo ngày tháng. Này là ví dụ cho biết thôi. Chứ còn kể sau về cái này nhiều việc cũng hay nữa. Nhưng mà cái thời gian không phải đi sau chuyện đó, thành ra mình kể sau. Lý do thứ hai đó là tâm chưa đủ rộng lớn để mở lòng với nhiều người. Cụ thể là khi gặp việc là nghĩ về mình trước. Ít nhất là quan điểm của tôi như thế này. Và mình có nói khéo gì mình cũng muốn người ta nghe theo quan điểm của mình. Cái tâm mà vì mình đó đó. Cho nên chúng ta chưa có rộng bằng Phật Bồ Tát thôi chứ không gì. Cho nên trong luận Đại Trí Độ, các bậc tổ đức nói, công tâm nếu mà bằng với tư tâm thì không việc gì mà không thành tựu. Chúng ta làm việc với đại chúng có khi mình thấy mình mệt. Nhưng mà nếu cho trang trí căn phòng của mình ấy, thì bằng mọi giá thức đêm thức hôm nhưng mà làm cũng tốt. Cái tư tâm thì làm tốt mà cái công tâm chúng ta làm chưa có tốt. Đổi ngược lại cái việc chung của đại chúng mà mình làm tốt như là cái việc mình yêu thích cá nhân của mình á, thì cái gì mình làm cũng thành hết á. Đạo niệm nếu bằng với tinh niệm thành Phật lâu rồi. Tinh niệm là gì? Là phân biệt. Đạo niệm là gì? Pháp ấy bình đẳng không cao thấp. Gặp một việc chúng ta hay quên mình, phân biệt đúng sai phải trái. Mình có khi không phải vì ý xấu, nhưng cái tật phân biệt là vì đó thế này, vì đó thế kia, vì kia thế nọ. Mình chuồn rồn một chập mình mới nhớ lại là mình quên cái bản tâm thanh tịnh của mình. Đầu tiên là nó không thanh tịnh, hai là nó không giác sát. Một ngày như vậy mình kiểm tra là cái tinh niệm phân biệt nó nhiều hơn. Còn cái giác là giật mình, à mình quên tu á, nó ít. Thậm chí 2 giờ đồng hồ ngồi thiền mà mình coi lại là đạo niệm được mấy chục phần trăm. Được 15% không? Cái tu hành mình khó khăn là do vì cái này. Giờ đổi lại đi. Thay vì gặp chuyện, gặp người này người kia, mình bói, mình xoay, mình phân tích, mình chia sẻ, mình hiểu hay, mình biết đúng. Mình nhớ những cái thứ này không dùng được, nó sanh tử, tịnh lại tâm mình đi. Nếu khi nào cũng giác sáng như thế thì cái lực nó mạnh lắm. Thì chúng ta mau thành Phật. Thì tổ chỉ rõ như vậy đó. Ai muốn trả hết một kiếp nợ phong lưu, trước khi làm tăng nhàn đầu núi thì cứ theo cái phân biệt mà sống. Còn ai muốn ngang đây chấm dứt, dừng phát, làm một người vô sự nơi tâm, vô tâm nơi sự, không việc nơi tâm và không tâm nơi việc. Đó là một ông tăng nhàn đầu núi. Con cháu của tổ Trúc Lâm, con cháu của sư ông Trúc Lâm mình, thì chắc chắn chúng ta tu tập nó không còn khó nữa. Nhớ là việc tu tập khó là tại mình, tại cái tâm nó phân biệt đó. Nó soi thế này, nó bói thế kia, nó phân biệt thế nọ, mất thời gian lắm, nó lâu thành Phật. Đổi lại, chuyện đúng sai mọi người lo tự tu đi, có duyên thì góp ý, không thì thôi, còn mình thanh tịnh lo tu. Thứ sáu, thực hành tu tập tất cả pháp lành đúng pháp cụ thể là như thế nào?
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con kính bạch chân thầy, con xin trả lời câu hỏi là tu tập tất cả các pháp lành đúng pháp cụ thể là như thế nào? Cụ thể là tâm thanh tịnh, tức là sống bằng bản tâm chân thật như chính mình, tùy duyên hoan hỷ làm tất cả các công việc một cách tích cực, không có suy nghĩ, tức là lìa bốn tướng, không thấy có pháp lành để tu và không có chấp, đó là tu tập tất cả các pháp lành đúng pháp.
Tôi muốn tách ra từng phần nhỏ để quý vị dễ nhớ. Để thực hành tu tập tất cả các pháp lành cụ thể, đầu tiên là sống bằng bản tâm xưa nay không một vật thanh tịnh, không ngần mẹ kế, không phải ở không mà hoan hỷ. Hoan hỷ là vui phấn khởi, tùy duyên tùy thuận tốt tất cả, để mà làm tất cả các công việc nó đến với mình một cách tích cực, hăng say phấn khởi mà vẫn thanh tịnh và không suy nghĩ gì. Không suy nghĩ gì tức là chúng ta lìa tứ tướng, không khởi thấy có pháp lành đang tu, không chấp. Như vậy là chúng ta đang tu tập. 7. Tu tập các pháp lành đúng pháp. Vì sao nó lại khó hơn là cứ sống bình thường, thông thường, tự nhiên? Vì sao vậy?
Thưa mô Phật sư thầy, tu các pháp lành đúng pháp vì sao lại khó hơn thông thường? Tại vì chúng sanh mê muội quay mắt bản tâm cho nên khó. Thứ hai là chúng sanh còn cố chấp và khó tùy duyên tùy thuận tất cả các công việc cho nên khó. Thứ ba nữa là vì chúng sanh cố chấp thấy có pháp lành để tu và có sở đắc cho nên khó. Thưa mô Phật.
Ngồi xuống đi. Cái này mình nêu thứ tự trước. Đầu tiên nếu có đúng hành thiền đúng pháp, tức là tình tâm hành thiền Phật dạy trong Kinh Kim Cang, đầu tiên là sống bằng bản tâm. Cái yếu tố đầu tiên là sống bằng bản tâm. Nhưng mà chúng sinh thì mê muội quên mất bản tâm. Mà có biết tu tập rồi á thì nó cũng lén lén, nó mê nhiều hơn là nó nhớ. Vì vậy nó khó đúng pháp, tại quên bản tâm. Thứ hai, phải hoan hỷ và tùy duyên, làm tất cả các công việc một cách tích cực nhất là đúng. Nhưng mà chúng sinh thì không phải như vậy, tại vì nó còn nặng bản ngã. Mà bạn ngã nặng tức là cố chấp nó còn. Bạn ngà có, cố chấp có thì chúng ta khó hoan hỷ, khó tùy thuận, khó tùy duyên. Cho nên tu tập các pháp lành đúng pháp là khó. Yếu tố kế là không suy nghĩ gì, tức là không tư tưởng, không khởi thấy có pháp lành, không chấp. Chúng ta dễ làm như vậy không? Nhưng mà chúng sinh lại sống trong tư tưởng, chấp muốn có phúc lành, lấy đó làm sở đắc, nó mới có động lực, nó mới làm được. Cho nên tu tập các pháp lành đúng pháp là khó. Vì khó cho nên phải tu. Mà tu thì sao? Không dễ không khó, miệng là đúng pháp. Giống quý vị đang ngồi chợ mua cái món đồ rẻ, mắc hay là đúng chất lượng. Ví dụ như mình mua cái món thức ăn này, nó rẻ lắm, mua về ăn đau bụng. Có món đồ này nó mắc lắm, mua lầm giá. Một món đồ nó đúng chất lượng của nó, không rẻ không mắc, chọn nào? Chọn đúng. Mắc là bị lừa, rẻ là bị đau bụng. Tu tập cùng vậy. Nếu mà nói dễ, tức là hợp phàm tình, là lừa là phận, không phải đúng pháp. Nếu nói cho nó có vẻ quái gì, nó khó hơn, nó cực đoan hơn. Cái này cũng làm khác, làm cho có vẻ giống như mình làm được, người ta làm được, cho nó có vẻ kiêu sa, nó hay hơn, nó mạnh hơn thôi, chứ không đúng pháp. Đúng pháp là gì? Đúng lời Phật dạy, đúng pháp thực hành, không khó, không dễ, đúng là làm. Tôi nghe nói khó khó, quý vị nói sư tú khó quá, không khó, không dễ, đúng pháp. Quý vị bằng lòng không? Cạo đầu vô đây xin tu, nói quý vị bây giờ muốn tu khó tu dễ, nói thưa thầy, con không muốn khó dễ, con muốn thầy dạy con đúng, không khó không dễ. Quý vị ra lệnh như thế, ông thầy ông phải sợ đó. Cô chừng ông chưa đúng đó, cô chừng ông hiểu ông tới đó, chứ đúng đâu có dễ. Một là hiểu cho tới mới đúng được, hiểu không tới không đúng. Vì sao? Thấy không tới thì ngày mai còn cái khác thì hôm nay chưa đúng. Mà nếu ngày mai còn cái khác thì ngày mai nữa còn cái khác nữa thì hôm nay chưa đúng nữa. Thứ hai, biết đúng mà không làm được cũng chưa đúng. Chỗ này yêu cầu thầy dạy đúng đi, không khó không dễ. Dám như vậy mới tu được. Nhớ rõ nè nhé. Bây giờ có bài mới. Toát yêu kim cang bát nhã, hôm nay chúng ta học qua bài tam tâm, tức là thấy gì qua tam tâm. Tam tâm thì ai mang biết, nói lên ai biết liền. Nhưng mà chúng ta thấy gì qua tam tâm, đó là người tu. Còn nếu mà chúng ta hiểu tam tâm, biết tam tâm, học tam tâm, khỏi học cũng biết, ai cũng biết hết, đó không phải là tu. Tu là qua lời Phật dạy chúng ta thấy cái gì qua tam tâm đó, đó là tu hành. Chánh văn đoạn này thì cũng rất là ngắn gọn đơn giản thôi. Đó là phần 18, đồng quán một thể. Phật bảo tu Bồ Đề, chúng sinh ở trong những cõi nước nhiều như thế, tức là nhiều vô số như các sông Hằng đó, có bao nhiêu thứ tâm Như Lai đều biết hết. Tại sao? Như Lai nói các tâm là chẳng phải tâm, đó gọi là tâm. Vì cơ sao, tức là nghĩa là sao? Bởi vì tâm quá khứ chẳng thể được, tâm hiện tại chẳng thể được, và tâm vị lai cũng chẳng thể được. Liên quan giai thoại này, quý vị nhớ trong nhà thiền mình có cái chuyện gì không? Chuyện của Ngài Chu Kim Cang, là một tòa chủ chuyên giảng kinh Kim Cang, là thiền sư Đức Sơn trước khi chưa đốn ngộ. Thì kể vắn tắt, thiền sư Đức Sơn tuyên giám họ Chu, vì thường giảng kinh Kim Cang cho nên người lúc bấy giờ gọi Ngài là Chu Kim Cang. Ngài nghe ở phương Nam thiền tông thành hành, Ngài bất bình, Ngài nói kẻ xuất gia muốn kiếp học oai nghi của Phật, vàng kiếp học tế hành của Phật chẳng còn được thành Phật. Nhưng kẻ ma ở phương Nam dám nói trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Đó nói giọng của ma chứ đâu đơn giản vậy. Ta phải ruồng từng hang ổ của chúng, diệt hết những chúng ấy để đền ơn Phật. Khí khái hừng hực, bắt đầu khăn gói lên đường, mang theo một bộ thanh long sơ sao ra khỏi Đức Thục, nhắm Lệ Dương để tiến bước. Trên đường gặp một bà già bán bánh, thì Ngài dừng lại và bảo bà lấy một ít bánh để mà điểm tâm. Thì bà chỉ cái gánh, hỏi cái gánh ấy là sách vở gì, thì Ngài bảo đó là thanh long sơ sao. Bà hỏi thầy thường giảng kinh gì, thì Ngài nói là Kim Cang, Chú Kim Cang mà, tôi giảng kinh Kim Cang. Thì bà nói tôi có một câu hỏi, nếu mà thầy đáp được á thì xin cúng dường bánh điểm tâm, mà không được xin mời đi nơi khác, không bán. Đúng pháp thì cúng dường, sai pháp mời đi. Ở đây không có tiền bạc mua bán, không có trả giá, không mắc rẻ. một tòa chủ giảng Kinh Kim Cang mà hỏi thì đó là bình thường phải không? Nói rồi được rồi. Bà hỏi, Kinh Kim Cang nói, quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vì lai tâm bất khả đắc. Vậy xin hỏi thượng tòa điểm tâm nào? Không trả lời được. Ngắn đây sao? Ông chủ Kim Cang nếm chịu. Một câu hỏi này phá hết tài sản mà ngài Chu Kim Cang có được, sập đổ không còn gì. Hiểu biết về Kinh Kim Cang, giảng Kinh Kim Cang, tu tập đạo lý mấy mươi năm, sập đổ không còn gì. Hiện nay chúng ta thừa kế phần xưa ông dạy, quý vị có tài sản lớn mà tự khinh mình, nói chưa có gì hết, tu khó, sao không có được. Mình thấy một tòa chủ giảng Kinh Kim Cang nổi tiếng như thế, lưng danh như thế, hưng hực khí phách như thế, bị một câu hỏi bà già mà sập hết tài sản không còn gì. Mà với những cái này chúng ta là gì? Là sở trường, là giàu có, từ xưa ông đã cho mình rồi, mình thấy được rồi, mình nhận ra rồi, mình tu được rồi. Chúng ta quá có phước đấy chứ, tại sao khinh thương vậy? Thì ngang đây khí phách ngài chủ Kim Cang nó bớt, nó xuống rồi, nó hạ rồi, nó chẳng còn gì khí phách nữa, hết rồi, ruồng hết nội. Sư không đáp được cho nên hỏi đường lên Long Đàm, nó chỗ ngài Sùng Tín đó. Thì đến đây gặp ngài là độc đáo nữa. Thì qua đối đáp, nói gọn như vậy, ngài Đức Sơ, ngài mới ở lại hầu tu. Một đêm đứng hầu bước ra, nói sao chưa về, nói của trời đen, đưa cái đèn cho. Ông thầy đưa cái đèn cho, thì ngài chủ Kim Cang vừa nắm, thì ngài Sùng Tín ngài thổi phục tắc, ngày đó ngài ngộ. Khi ngộ rồi thì sao? Cái câu cuối mà ngài Sùng Tín hỏi, ngươi thấy cái gì? Thì sư thưa là từ nay về sau chẳng còn nghi lời nói của chư lão hòa thượng trong thiên hạ. Có nghĩa là những cái lời nói phá, những lời nói gài, những lời nói để thâu tóm, những lời nói để đánh sập hết tất cả tư lương, như kiểu bà già nói, gọi là đoạt giết để cứu sống muôn đời đó. Không còn nghi ngờ nữa, không bị ai lừa nữa hết. Đó là thực thấy. Thì khi mà ngài Sùng Tín ngài lên tòa, ngài ứng chứng, ngài nói trong chúng đây có một gà răng như kiếm bén, miền tờ châu máu, đánh một ngày chẳng ngó lại, ngày khác ý lên trên ngọn núi cao vót dừng lập đạo của ta. Chúng ta nhớ cái ý cứ này này, răng như kiếm bén, miền tờ châu máu. Chúng ta nhớ sơ tổ Trúc Lâm nói cái gì không? Miền dương châu máu chế Phật tổ, răng như kiếm bén gầm rưng thiên, một mái chết đọa á tỳ ngục, cười ngất Nam Mô Quan Thế Âm. Nhớ cái chỗ răng như kiếm bén gầm rưng thiên nha. Nhớ chỗ này, tức là sáng đạo đó, và răng như kiếm bén gầm rừng thiền. Thì sau đó ngài mới đem bộ Thanh Long Sáu Sao ra trước pháp đường, ngài đốt hết và ngài nói: tột cùng các biện luận siêu huyền như một sợi lông ném trong hư không. Hư không mênh mông, một sợi lông mà ném vào đó nó dính dáng gì không? Tột cùng các biện luận siêu huyền bé hơn một sợi lông với hư không này. Hết sạch các trọng yếu ở đời, in tuồng một giọt nước gieo trong hồ lớn. Cái hồ tỉnh giác sư ông đặt tới cái hồ trùi bên đây này, nó lớn vậy đó mà thật ra nó vẫn còn nhỏ. Bây giờ một giọt nước bỏ xuống nó thì thấm vào đâu không? Không. Khi ngộ đạo rồi thấy cái tâm mình nó lớn, bởi vì chính nó sinh ra các cái biện luận siêu huyền. Chính nó làm nên nó đầy đủ để nói ra tất cả các cái trọng yếu trong đời này. Và ngộ tâm thấy rõ như vậy. Ngược lại hiện nay chúng ta đi học đạo mà đi tìm cái biển luồng siêu huyền à, đi tìm những cái điều trọng yếu trong đời à, tìm ở đâu? Tìm cái thứ người ta đem ra cũ kỹ mục nát rồi đi học theo mà gọi là học đạo sao? Học đạo là quay lại cái chỗ mà hay sinh ra những thứ đó. Mà ngài Đức Sơn nói rõ đấy, ngày xưa ngài là một người giảng kinh giỏi, bây giờ ngộ đạo ngài thấy nhưng cái giỏi ngày xưa nó giống một sợi lông hư không, một giọt nước trong biển cả. Là người đến nơi nói cho nghe, bây giờ tại sao chúng ta không quay lại gương hành ngài, ngộ ngay cái tâm đó mà lại quay lưng với cái tâm này đi học với những cái gì? Cái sợi lông hư không, cái giọt nước trong biển cả làm gì? Chúng ta đang học đạo theo kiểu ngược đạo. Thì đó là nói sơ về cái giai thoại ngài Chu Kim Cang liên quan đến đó mà đang học. Không phải để kể chuyện mà chập nữa sẽ hỏi. họ cho ra học cho tới để mà tu. Chứ không phải là gặp chuyện này, kể chuyện này, không phải vậy đâu. Nghe chuyện rồi cái nhà chập hỏi. Đoạn này Phật nói, này Tu Bồ Đề, chúng sinh ở trong cõi nước nhiều như số cát sông Hằng, nhiều như thế đó. Tuy nhiều như vậy mà có bao nhiêu thứ tâm nó nhiều hơn như thế nữa, Như Lai đều biết hết. Tại sao? Như Lai nói các tâm chẳng phải tâm, đó gọi là tâm vì cái sao? Này Tu Bồ Đề, tâm quá khứ chẳng thể được, tâm hiện tại chẳng thể được, tâm vì là chẳng thể được. Khái quát chung ở đây Đức Phật nói, để ý để tin này, tin cái việc mình đang tu. Đức Phật nói, Ngài thấy biết hết tất cả tâm chúng sinh. Vì sao? Vì Ngài thấu tột tất cả tâm chẳng thể được. Nếu vậy, chúng ta thấu tột hết tất cả các tâm chẳng thể được thì sao? Thì có cái thấy biết bằng với Phật, đồng với Phật, không khác. Đức Phật thấy biết hết tất cả các thứ tâm của chúng sinh bởi Ngài thấy biết tất cả các thứ tâm chẳng thể được. Do đó, nếu chúng ta thấy biết tất cả các thứ tâm chẳng thể được thì chúng ta có được cái thấy biết đồng với Phật, không khác. Và hiện nay chúng ta thấy tất cả các thứ tâm chẳng thể được là gì? Là biết vòng không theo. Các thứ tâm là vòng tâm, còn chẩn chỉ có một, còn các thứ là vòng. Mà biết các thứ tâm là vòng tưởng, là không theo, là đang tu hành, là có cái thấy biết đồng với cái thấy biết của chữ Phật. Hiện nay chúng ta được sư ông dạy cho chúng ta có một cái thấy biết đồng với cái thấy biết của chữ Phật mà chúng ta chê à? Chúng ta không chịu tu à? Chúng ta quay lưng à? Chúng ta đi tìm học cái pháp gì nữa? Học cái gì nữa? Trả lời coi. Đức Phật đã nói đây này, nghe rõ chưa? Sư ông dạy rồi, nghe rõ chưa? Mà bây giờ tìm cái gì khác là khác với Phật, khác với một bậc đại thì đi thức là sư ông mình. Đi theo ai vậy? Vậy mà nói học Phật, học theo thầy tổ mình, lạ lùng gì chứ? Ngược đời, ngược đạo, ngược tâm lum cho nó tu học là sao vậy? Suốt tột như vậy thì chúng ta sẽ đồng suốt thông, không ngăn ngại. Trên vòng tâm này không mất, lần vòng này tâm này hiện tiền, bản thể hiện tiền thấy rõ ràng, suốt với Phật không sai khác, gọi là đồng quán một thể. Như cái tựa đề phần 18 này nói ra, đó là giới thiệu chung, khái quát chung. Bây giờ đi từng phần nhỏ để quý vị thấy rõ ha. Đầu tiên, tam tâm là gì? Quý vị nào phát hiện ra trả lời coi.
Nam mô Phật, con xin bài chính thay, con xin trả lời. Tâm chúng sanh khi đồng một thể, nhưng mà khi theo đế pha ngô mà chia làm có tâm chớn và tâm vọng. Tâm chớn thì chỉ có một thể, nhưng mà tâm vọng thì khi bốn biến đổi nhiều, nhưng mà chia làm ba thôi. Đó là đã nghĩ và đã ảnh hưởng công việc tương lai.
Đầu tiên tam tâm ở đây á, thì chúng ta biết là tâm có ba thời thôi, nhưng mà vì sao nó có? Thì quay lại cái nguồn, nó mới có cấu trúc, chứ còn nói ngang ngang thì nó không có ý nhiều. Nó không đi vào trọng tâm để mà chúng ta tin sâu được. Tâm của chúng sinh á, thì chỉ có một thể thôi. Mà là một thể thì một của nó cũng không có khái niệm nữa. Nhưng mà tùy theo mê hoặc là ngộ, cho nên tạm chia làm hai. Người ngộ chân tâm thì chỉ một thể không sanh diệt. Mà quên cái chân tâm này rơi vào vòng tâm á, thì nó biến đổi sanh diệt cho nên nó nhiều. Tuy vòng tâm này nó nhiều, nhưng từ trung nó nằm trong ba thời. Những cái gì về quá khứ là đã nghĩ rồi, những cái gì đang suy nghĩ đây là hiện tại, và sẽ vòng tưởng về vị lai, gọi là vị lai cụ thể. Đã nghĩ hướng vòng tương lai, đó là tam tâm. Tâm quá khứ hiện tại này, vị lai này, Phật nói này, tâm quá khứ chẳng thể được, tâm hiện tại chẳng thể được, tâm vị lai chẳng thể được, đó là tam tâm. Tóm lại, tam tâm là tâm sanh diệt qua ba thời, là đã nghĩ, đáng nghĩ và hướng vọng tương lai. Tức là chỉ cho tất cả tâm vọng đồng sanh diệt, mà gọi chúng là vọng tưởng. Có ai không biết vọng tưởng không? Đó là cái phương pháp hành trì mà chúng ta hàng ngày phải đối diện và thực hiện. Xác định xong tam tâm rồi, vậy thử hỏi, tam tâm có chắc thật không? Chúng ta có cái vế là tam tâm huyền hóa không thật. Tất nhiên là vậy, nhưng mà muốn nói cho chắc á, thì phải có cái cách nói, chứ không ta nói nó không thật cũng đáng sống đó, đáng suy nghĩ, đáng làm, tại sao nó không thật? Muốn xác định đó là tâm chân thật chính mình thì phải đủ ba điều kiện. Một, nó phải ở ngay nơi mình, không phải bên ngoài. Nếu bên ngoài thì không phải tâm mình rồi, phải không? Hai, là chỉ có một, không thể có hai cái thật là mình trong một cái bản thể mình được. Và ba, phải là cái chân thật, không bị vô thường biến hoại. Vậy thì xét lại đối với tam tâm, nó đảm bảo ba điều kiện này không? Một, cái tâm đó là theo hoàn cảnh bên ngoài tác động, từ đó mà sanh tâm có ra, chứ nó không tự có. Có nghĩa là sao? Hôm nay trời mát, không mở quạt nhiều. Vì sao chúng ta không mở quạt? Vì trời mát. Do hoàn cảnh trời mát mà cho chúng ta có một cái tâm nghĩ là không mở quạt. Nhưng mà mình nghe dự báo thời tiết ngày mai nóng, ví dụ vậy đi, thì mình có nghĩ ngày mai mở quạt không? Là có, cho nên do hoàn cảnh tác động nóng cho nó mở quạt. Chứ nếu ngày mai mà rét thì chúng ta phải trùm chăn thôi. Do hoàn cảnh tác động nó sinh ra, chứ nó không tự có ra. Đó là sai yếu tố thứ nhất, là không phải tự có ra, không phải ngay nơi mình, mà do yếu tố bên ngoài tác động nó có. Chuyện tác động cái gì nó có cái đó, mà không tác động nó không có, mà đổi tác động nó đổi, vì nó chập chờn như vậy cho nên nó không thật. Thế thôi. Thứ hai, nó luôn suy nghĩ nhiều thứ, không phải chỉ có một. Cái này biết rồi phải không? Vui buồn lẫn lộn lung tung, không phải một. Cho nên không thỏa mãn yếu tố hai, giống mình chứng minh toán vậy đó. Thứ ba, nó luôn vô thường biến đổi sanh diệt, không phải là chân thật không hư hoại. Sanh diệt biến đổi, thay đổi mãi, thì sai yếu tố ba. Vì rằng nó không đúng với ba yếu tố trên, cho nên tam tâm là huyền hóa không thật. Đây là cái cấu trúc có khoa học để quý vị dễ hiểu. Còn khi giảng cho Phật tử mà quý vị nào không có muốn nghe như vậy, thì mình căn cứ vào đây để mình nói một cách mềm mại hơn. Nhưng mà có cấu trúc thì nó không có lộn xộn, nó không có loanh quanh, nó không có lẫn lộn. Thì đó là trên lý thuyết rõ ràng rồi. Bây giờ trên thực tiễn. Thực tiễn cho thấy tam tâm này chẳng thể được không thật. Ví dụ vừa đang giận như vậy, gặp người thân ở xa về sao? Vui liền. Hai yếu tố. Một là cái người này lâu ngày không được gặp, bây giờ gặp là mình vui quá. Hai, giận trong nhà với nhau, giờ gặp người xa về giận kỳ lắm, phải đổi lại. Nhiều lúc mình giận mạnh quá, phanh cái kích không kịp, phanh cháy bố cũng phải phanh lại, thắng lại, thắng lại mà cười lên. Như vậy nó có thay đổi không? Đang giận đó gặp người thân vui liền. Và cái tâm vui hiện tại thì sao? Nó cũng không thể vui mãi. Đó là ví dụ. Thì tương tự, tất cả những cái tư duy của sau này nó cũng biến đổi liên tục. Người sống vào thời xưa cách đây 60-70 năm đi ha, thì tư duy cách khác, bởi vì thời đó đi làm như vậy, sống như vậy, cho nên suy nghĩ như vậy. Nhưng mà cái người sống ra hiện tại, mới sinh ra đây á, thì suy nghĩ khác, bởi vì môi trường ở đây nó khác. Và cái của ngày xưa và thời này nó không hề giống nhau, bởi môi trường ngày xưa tác động cho chúng ta nghĩ như vậy là đúng, nhưng môi trường hiện tại tác động cho mấy đứa nhỏ nó nghĩ như vậy là đúng, tại nó không biết chuyện ngày xưa. Và những người 100 tuổi mạng duyên phần tái sinh lại cũng sẽ nghĩ khác với mấy đứa nhỏ hiện nay, là hiện đại hơn nữa. Như vậy thì do cái môi trường, hoàn cảnh xã hội, sự phát triển nó tác động cho chúng ta nghĩ như vậy, chứ thật ra mình đâu có phải tự nghĩ đâu á. Như vậy nó tự có là do môi trường. Nếu mà tự có thì sau này mình chết, mình sinh ra, mình cũng phải nghĩ giống hiện nay chứ không được thay đổi. Nhưng mà khi sinh ra rồi, cái môi trường hoàn cảnh nó tác động, thì nhưng mình nghĩ khác à. Nói gì sinh ra, có một số quý vị ở Việt Nam thì ngày xưa thì cũng bình thường như người ta vậy đó, cũng ăn, cũng nói, cũng cười, cũng sống. Thế tự nhiên đi qua nước ngoài thời gian về, cái nói tiếng Anh xen vô, ok, say no, đại cái gì đấy. Vô thường không? Đó là do môi trường tác động nó có. Nó không tự có, tất cả đều do môi trường hoàn cảnh tác động tạo nên tư duy, nếp nghĩ, cách làm. Mà đã do tác động mà có thì đồng thời nó không cố định luôn thay đổi nữa. Tác động thì nó sẽ thay đổi. Cho nên tất cả tâm đều không thật. Chấp nhận nó không thật chứ. Biết rõ tăng tâm không thật như vậy thì khi mà nói về chuyện quá khứ, quý vị có bồi hồi không? Có dần ai đó mà nhắc lại chảy nước mắt không? Đó là bị quá khứ chi phối. Hiện tại mình có mong ngóng ngày mai xem có gì là hơn không? Là hướng vòng tương lai thì tâm hiện tại nó đổi liên tục. Vì lại có bồn chồn lo lắng khi việc chưa tới không? Có bàn tán tương lai, có ai đó làm gì đó không? Hướng vòng tương lai. Tuy còn nhiều việc tương tự nhưng mà không có ra ngoài ba tâm đó. Nếu mà chúng ta cứ để nó chi phối như vậy á, theo ngày tháng nó cứ bào mòn cái lực sống của mình, làm cho mình cảm thấy bất ổn. Lâu ngày cái bất ổn nó lớn mạnh, nó làm cho mình cảm thấy hồi hộp, bồn chồn, mà không biết vì lý do gì mà cứ xáo xuyến. Đó là cái bất ổn lâu ngày. Và nếu cứ để như thế thì nó sẽ tác động làm cho mình khổ đau. Đó là bị tám tâm chi phối đó. Quý vị nhớ ngày xưa chuẩn bị dọn thiền viện chân không, rồi trên đó để về thiền viện thường chiếu. Thì ngày mai là chuẩn bị rời chân không về thường chiếu, mà ngày hôm nay sư ông vẫn đi cắt hoa kiểng, vẫn tưới cây, vẫn chấm bón cây cối trên đó. Thì quý thầy thưa, thưa là ngày mai mình đi rồi thì cái núi này nó hoang tàn, trả lại thiên nhiên ấy. Thì bạch hòa thượng đâu cần phải chăm sóc. Tại hôm nay mình có chấm tưới kiểu gì thì ngày mai mình đi mình bỏ đó rồi thì không ai chăm sóc thì nó trở thành rừng à. Thôi thì ngày mai đi rồi cho mình bỏ nó đi, phải không? Thì sư ông nói, bởi vì những cái này nó đang cần chúng ta tưới nó, chấm nó. Cho nên ngày nào còn ở thì ngày đó nên biết và quan tâm nó. Như vậy ngày nào còn ở thì ngày đó chăm sóc một cách bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Đó là an nhiên tự tại, không bị tam tâm quá khứ hiện tại vì lai chi phối. Quý thấy rõ chưa? Vi tế chưa? Còn chúng ta đang ở với nó mà làm biếng là lơ cho nó chết. Chứ đừng có nói ngày mai dời đi. Ngày mai mà dời đi mà nói ôi xưa, ngày mai dời đi cái núi này hoang vu chấm làm gì? Vứt đá, vứt cây, vứt rác, rồi chà đạp hóa kiện, không thương tiếc. Ngày xưa tôi nhớ là Trúc Lâm trồng cái bãi cỏ, ngay đó cái loại cỏ đó đi trên nó không chết, nó xanh rì vậy đó, có những vị đi trên đó. Sư ông nói, sao đạp bên đâu người ta đi vậy, tàn nhẫn quá vậy. Cái mấy vị nói, dạ bạch sư ông, cỏ nó đạp nó không chết. Nó không chết mà tội nghiệp nó chứ. Đó đã, an nhiên, tự tại, lòng từ bi. Quý vị phải học, phải không? Cho nên nghe nói tám tâm dễ quá, mà để mà chúng ta sống cho đúng với cái thấy biết á, thì chắc chắn đó là một đời tu, chứ không phải là chuyện dễ. Kế, nếu nói ba tâm, tám tâm, tất cả tâm không thật, vậy sống bằng tâm nào? Tuy nó không thật, nhưng mà con người vẫn sống bằng nó. Và chúng ta biết rồi, thì chúng ta phải sống sao đây? Thì để mình gàn ra, nếu sống bằng tâm loạn đồng sanh diệt, thì chúng ta sẽ căng thẳng, sẽ khổ đau, sẽ tạo nghiệp khổ triền miên. Cho nên quý vị nói rằng là tám tâm không thật, không phải sống bằng nó, thì sống bằng nó đi, sẽ khổ đau. Bây giờ chưa khổ cứ sống đi, thế nào cũng có ngày khổ. Mà tới cái ngày khổ đó rên la rồi cũng phải tìm cái cách mà thoát khỏi nó mà thôi. Cho nên biết tám tâm không thật, đừng có theo nó nữa, thì chúng ta sẽ an lặng mà sáng. Ngay khi an lặng thì năng lượng nó dồi dào, ngay khi sáng thì trí tuệ sáng suốt. Năng lượng đông đầy, trí tuệ sáng suốt thì khả năng bớt khổ là nhiều. Còn nếu sống mạnh nữa thì cái an này biến thành cái định không thể động, tuệ sáng ngời, diệu lực định tuệ cho chúng ta thoát lên tất cả, kể cả tam tâm. Và cuối cùng đó là đồng quán một thể. Đọc chánh văn, Đức Phật nói, Ngài biết tất cả cả tâm chung sinh. Ngài biết như thế nào? Chúng ta phải nhớ cái này nha. Ngày xưa anh nhớ là lần đầu tiên tôi học cái chỗ này á, trong lòng mình chưa có mạng nguyện. Mình nghe Đức Phật biết tất cả tâm chúng sinh á, mình hy vọng Đức Phật sẽ biết cái người này nghĩ gì, người bé nghĩ cái gì, biết cái gì, biết rõ vậy đó. Mà Phật ngồi thì Phật biết hết cả đại địa thế giới á. Cái ông A đang nói xấu, ông B đang nói tốt, phải biết rõ đó. Chứ Phật nói biết tất cả tâm nó đều là cái tâm hư dối, mình không thọ mạng. Vì sao không thọ mạng? Vì cái tâm mình thèm tìm những thứ bên ngoài để biết. Thích biết thị phi, thích biết phải trái, thích biết đúng sai, thích tìm tướng để biết. Đây là cái tâm vô minh, tâm sanh diệt, tâm vọng tưởng, tâm trần lao, tâm phiền não, tâm khổ đau. Tu thời gian rồi mình thấy rất là rõ giá trị Phật dạy. Mình đặt vấn đề này, đọc chánh văn. Nếu ý cứ theo chánh văn, chúng ta thấy Phật biết tất cả tâm chúng sinh, đó là biết như thế nào? Mình xét này. Tất cả tâm chúng sinh nó có hai. Một, tướng của các tâm á, nghĩ tốt, nghĩ xấu, buồn, vui. Người này bữa nay vui, người này hôm kia buồn, người nọ đang nghĩ tốt, người kia nó nghĩ xấu. Đó là tướng biến hiện của tất cả tâm. Nếu mà biết người ta đang buồn, đang vui, đang mừng, đang nói xấu, đang nói tốt, đó là quên mình mà biết theo tướng của tâm chúng sinh, thì cái mê này á, dù có thần thông mà biết theo mê thì vẫn là tà ma ngoại đạo. Cho nên Đức Phật không cần biết những cái chuyện đó. Bởi vì sao? Quý vị chưa biết thì thích biết vậy đó. Chứ khi mà biết rồi á, thấy nó không cần thiết. Cái gì đâu, cái người đó thấy bữa nay vui mãi buồn, mốt vui kia buồn, nó vui buồn hoài. Cái chuyện đó buồn vui hoài còn chán, chẳng có gì hết. Cho nên biết theo buồn vui đó là biết cái bên ngoài, là mê tâm thì không phải Phật biết. Mà Phật biết sao? Phật biết tâm của ba thời chẳng thể được. Cho nên chúng ta nhớ, nếu mà biết theo tướng buồn vui thì sẽ vin theo buồn vui mê tâm. Còn nếu biết tam tâm là huyền hóa thì cũng chưa lìa tam tâm để biết, còn can thiệp trên tam tâm để thấy nó là huyền hóa. Vậy Đức Phật dạy chúng ta biết như thế nào? Biết rõ chẳng thể được. Chẳng thể được là gì? Mình vừa vin vào nó không có, húp cái tay một cái là giật mình lên, trả lại chính mình. Giống mình ngủ say á, mình thấy mình lên vực cao, gần té xuống dưới vực thẳm gần chết rồi. Mình thấy có một cái mình chụp, vừa chụp cái mình giật mình tỉnh dậy, húp một cái là trả lại chính mình. Đó đó, biết như vậy đó, biết chẳng thể được. Chứ còn nói biết thật biết giả vẫn còn trên tam tâm mà biết, thì chúng ta chưa sáng bản tâm này thì chúng ta vẫn bị tam tâm này chi phối. Cái chữ chẳng thể được đây hay lắm. Cho nên hiện nay chúng ta biết huyền á, là mới tập tu. Trước đó chấp là thật, thì bây giờ sư ông nói đó là đồ giả cho mình biết. Rồi mình tu còn yếu thì mình phải biết nó là giả, quán là giả để trừ nó. Nhưng mà khi chúng ta tu có lực rồi thì khẳng định là giả, nó chẳng thể được. Chẳng thể được thì sao? Ngài cứu trị, Ngài nói á, là quên niệm. Quên là sao? Là không nói niệm này còn hay là hết. Mà còn hay hết, chúng ta không quan tâm. Vậy có mê không? Không. Việc còn lại là giác sáng, là tu hành. Cho nên biết là vòng, đây là buổi đầu. Nhưng mà tiếp sư ông nói tánh biết vòng là sống thẳng cái giác sáng. Cho nên trong cái tri vọng sư ông nói có tướng tri vọng, tánh tri vọng. Thì đạt đến tánh tri vọng, đây là biết tam tâm chẳng thể được. Chập một cái là nó hỏng giật mình, nó chẳng thể được. Biết rõ chẳng thể được, tức không nằm trong tướng huyền hóa, thì từ vượt thoát tất cả huyền và thật, chân và vọng, nhưng mà vẫn thấy rõ ràng tất cả, thì lúc này tánh Phật hiện tiền. Thấy biết rõ chẳng thể được chưa? Nếu mà quên mình tưởng tượng là đang nằm mơ, thấy vực cao dễ sợ lắm, té gần chết rồi, chụp cái cành cây là mình sống, chụp giật hụt cái tay chẳng thể được, mà chụp cái không được đó, hụt tay giật mình, cành trong bụng hết, nguy hiểm hết,
không chết, không sợ, không lo, không cần cái nào hết. Mình vẫn là mình. Đó là biết chẳng thể được thì trả lại mình. Sáng ra chỗ này á, thì mới thông mấy chỗ mà các ngài nói. Biết vòng nguyên là đạo mới là hết vòng. Cái chỗ này rơi vào tướng thì chúng ta ngập ngừng chịu không nổi. Mà khéo công phu á, thì sáng ra. Tóm lại, biết rõ tâm tuy nhiều, nhưng mà tất cả đều chẳng thể được. Thì đó là đồng một thể huyền hóa. Nó đúng, nó sai, nó phải, nó trái, nó buồn, nó phiền, nó chuyện của nó. Nhưng mà nó chẳng thể được đồng một thể. Nếu biết nhiều về các thứ tâm thì cũng là biết theo cái tướng huyền hóa theo duyên. Mà biết theo duyên tức là mê. Mà mê thì không cứu được mình. Thứ hai, không phải biết về sự huyền hóa, không phải như vậy, mà tự hỏi lại, ai? Ai đang nhận biết tất cả tâm đều huyền hóa? Ai biết vậy? Thì hỏi lại cái khả năng biết tất cả huyền hóa đó đó. Cái đó nó không có đồng. Cái đó là tâm lặng sáng, nó không sanh diệt. Thì ai đang biết có tam tâm, nhận ra cái cội nguồn biết đó, thì tam tâm nó không khác với cái bình hoa và sông núi hồ này. Tột cái cội nguồn đó thì đồng một thể đó mà sáng biết tất cả. Đồng một thể là sao? Tánh ấy bình đẳng không cao thấp, chúng sinh với Phật, tướng thành đạo và chưa thành đạo có khác, mà thể ấy vốn đồng. Núi sông gò nổi cao thấp khác nhau, và sông bằng bàn tánh ấy thì vẫn thấy cao thấp, mà thể ấy vốn đồng, gọi là đồng quán một thể. Cho thấy có rất nhiều tâm mà đồng một thể của tâm chân nó biến hiện, gọi là đồng một thể. Phải dùng trí tuệ để soi thấu, thấy ra sự huyền hóa. Và khi biết huyền hóa rồi thì dừng bắt nhận ra tâm thể chính mình đồng quán một thể. Như vậy đồng quán một thể ở đây chúng ta nhớ có hai nghĩa này. Nghĩa thứ nhất, tam tâm hay vạn vật tuy có nhiều sai biệt nhưng mà một thể không thể được là một. Thứ hai, sống thẳng với bản tâm thì sao? Tất cả bình đẳng không sai khác. Một thể huyền hóa thì buông sạch, trả lại thể tánh chính mình. Suốt như thế thì đồng một bản tánh, đồng một thể không sai khác. Cho nên đoạn trước Phật nói pháp ấy bình đẳng, không có cao thấp, gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đồng một thể là như thế. Phần kế, Chu Kim Cang và tam tâm. Ngài Chu Kim Cang đã biết tam tâm, vì sao không trả lời được câu hỏi của bà già? À, mời con.
Nhà mô Phật, con kính là chính thầy, con xin trả lời câu hỏi này là pháp vị thiền kỳ lục sơ này mà ngồi ra tâm vô tướng thì chỉ có một tâm thể. Hai Chu Kim Cang thì lúc này ngài chưa ngồi ra điều này và ngài không biết theo tam tâm để mà biết. Nếu mà biết nhiều về cả thứ tâm thì cũng là biết theo duyên là mê. Tam tâm thì cũng chỉ là vòng niệm, là đối tượng bên ngoài. Nếu mà theo duyên thì bỏ tốt mình là mê, cho nên không thể trả lời được.
À, ngồi xuống đi. Quý vị thấy không? Mình thấy một tòa chủ giảng kinh Kim Cang bị một câu hỏi ba gia không đáp được. Hôm nay một thiền sinh vẫn nói sáng cái chuyện này. Chúng ta tại sao lại xem thường cái tài sản sư ông trao cho mình vậy? Chúng ta không nói mình hơn các ngài, mà chúng ta phải ghi nhận cái tài sản chúng ta đang thừa hưởng được từ thầy tổ mình. Phải nhận cho ra chứ. Tại sao lại xem thường quay lưng với nó? Mình quay lưng nó, mình có biết là bạc duyên á, phước mỏng không, nghiệp dày không, đem thanh sắc nhồi vô cho đầy cắn trần không, rồi kiếp sau ra mê mờ không gặp thì đi thức, rồi vô minh phiền nào xuống dưới sanh tử không, có biết không? Thấy cho ra chứ. Tại sao hôm nay mà cho đồ ngon ăn cho đà nữ rồi chê là sao? Vì sao vậy? Lạ như vậy, nói như vậy, làm cho mạnh như vậy, cái phàm tình nó mới rút lui, người biết không? Như lúc tôi giảng biết có phải la hét không, ghê gớm trợn mắt trợn mũi vậy, phàm tình nó cũng chưa rút lui nữa, chứ nó dịu dịu êm êm nhẹ nhẹ yếu đều đều thôi, phàm tình nó nảy lên thì thôi nó đầy hết đạo nào mà có, phải không? Lý do ở đây, trước đó ngài Chu Kim Cang tức là ngài Đức Sơn, ngài giảng kinh Kim Cang, nhưng mà ngài đang hiểu về tam tâm, biết về tam tâm, nói về tam tâm, tức là theo tam tâm. Biết huyền mà theo huyền nên không trả lời được câu hỏi của bà già. Khi đến Long Đàm, ngộ tâm, đồng một thể thì suốt biết tất cả tâm chẳng thể được. Cho nên Ngài đốt kinh, Ngài nói câu này tôi vừa nói đó. Vì sao đốt? Nếu hiện nay chúng ta đang bình thường thì không cần phải làm như vậy. Nhưng với Ngài đặc biệt quá. Bởi vì ngày xưa Ngài giảng chừng nào, Ngài lấy đó làm sợ đắc chừng nào, thì nó che kín cái sự giác ngộ của Ngài, nó làm cho Ngài bị lầm chừng đó. Hôm nay mà ngộ ra nó mạnh quá là phải đốt thôi. Bởi vì đến trong đó không chỉ suốt tột kinh, mà trong tánh ấy tùy duyên nói ra kinh luận. Cho nên đốt đấy là một sự khai thị của Ngài thôi. Còn hiện nay mình chưa cần khai thị thì không cần đốt. Nhờ chúng ta mà bắt chước Ngài đốt kinh, đó là học trên dấu vết, mà không khéo học thẳng cái chỗ đồng một thể kim cang bất hoại. Đồng một thể kim cang bất hoại thì không dính dáng tới cái chuyện đốt kinh và không đốt kinh. Cho nên cái chuyện đốt là chuyện Ngài khai thị cho những người hữu duyên nghe Ngài giảng kỳ trước. Ngày xưa tôi giảng kinh, bây giờ tôi đốt rồi nè, quý vị nhớ nghe. Muốn hỏi vì sao tới đây, tôi dạy cho. Bước tới Ngài hét, Ngài đánh cho ngộ ra, phải không? Kết luận, nói là điểm tâm, nhưng mà tam tâm không thể được, vậy điểm tâm nào? Tam tâm là niềm tưởng, là đối tượng bị mình nhận biết, nó là dưới bên ngoài. Vừa tìm lấy một tâm nào đó để mà trả lời á, hoặc là tìm lấy tất cả tâm để trả lời, để chỉ ra, đó là gì? Là theo duyên, là tìm duyên bên ngoài. Mà theo duyên bên ngoài là bỏ sót cái chân tâm lặng lẽ, thanh tịnh sáng biết. Theo duyên mê tâm thì không đáp được. Mà biết theo duyên bên ngoài, Phật nói đó là phán duyên, mà phán duyên là còn sanh tử. Chúng ta biết theo duyên bên ngoài, dù đó là điều đúng đến đâu đi nữa thì cũng không đưa đến giác ngộ cứu khổ sanh tử cho chính mình. Thì cái đúng đó có giá trị không? Có không? Nhớ cho rõ, khắc cho sâu. Chúng ta hay bị những cái đúng này mà sanh tử phiền não khổ đau. Trăm ngàn cái đúng này mà làm cho chúng ta còn sanh tử thì không có giá trị. Nhớ vậy đó, ai muốn đúng ở đó mà đúng đi. Còn tôi về trước, về đâu? Nó không nằm trong đó, thế thôi. Tức là phải nhận lại bản tâm thì tâm ấy mới có định tuệ tròn đủ. Cái năng lực, cái diệu lực định tuệ mới giúp cho hành giả từ tà giải thoát, mới thoát sanh tử được. Chúng sinh sở dĩ bị lưu trữ trong sanh tử á, là do vì nhận cái tâm sanh diệt, những cái tám tâm này làm mình, làm tự tánh. Phật gọi đó là nhận giặc làm con, bởi vì nó là cái thứ phá công đức lành, đưa mình vào trong sanh tử, giết mình chết, phải khổ đau. Nó là giặc. Mà bây giờ nhận nó làm mình để mà sống là nhận giặc làm con, là sai lầm. Thì Đức Phật chỉ cho biết, chỉ cho biết những cái thứ giặc đó nó không có thật, đừng có theo nó, để mà hành giả buông xuống nó đi, thế nhưng là chân tâm thì mới mong được giác ngộ giải thoát. Đó là bài học tam tâm, quý vị thấm chưa? Phần kế tiếp là đi vào thực tiễn trong ứng dụng công phu tu tập. Nói rộng thêm, bởi vì đây là một pháp tu, Phật dạy để tu chứ không phải để nghiên cứu, để hội thảo, không phải, để tu. Và chúng ta học thấy cho thấu để mà ứng dụng, chứ không phải chỉ để hiểu. Thấy tất cả tâm vọng tưởng như thế nào? Một, với người chưa tu học, chưa biết gì hết, một người bình thường, như ngày xưa chúng ta chưa nghe pháp sư không, chưa biết gì hết, thì có chấp là tôi nghĩ đó là tôi không? Có không? Chưa biết gì hết thì chấp vọng tưởng cho là thật. Vọng tưởng bản chất của nó chỉ là một cái bóng vốn không thật, nhưng mà do vì chưa tu học, chưa nghe pháp, chưa biết, cho nên chấp cho là thật. Mà lỡ chấp như thế, vì vậy mà kẹt tâm, chấp tướng, tạo nghiệp. Mà tạo nghiệp thì trước mắt là cãi lộn là khổ, thù hằn là khổ, rây rứt, nóng bực là khổ. Lâu dài nó là cái nhân đẩy mình trốn lăn trong sanh tử là khổ đau. Khi nãy giờ quý vị nghe giảng, quý vị biết nó huyền rồi. Nhưng mà đang khi nghe giảng, dùng tâm nào để biết? Nãy giờ nghe nó tám tâm chẳng thể được là huyền quá. Dùng tâm nào để biết? Nếu ngay khi đang nghe giảng mà dùng tâm hiểu, để hiểu, thì cái tâm huyền đó Nó còn động không? Khởi hiệu là động. Động là sanh diệt, có phải tám tâm không? Là huyền hóa. Dùng cái tâm huyền hóa để hiểu về huyền hóa thì còn trong huyền hóa. Mà còn trong huyền hóa thì bị cái vòng huyền này nó chi phối, cho nên chúng ta tuy biết vòng tưởng nhưng vẫn còn bị vòng chi phối. Vì sao? Do dùng tâm huyền để biết về, biết theo sự huyền hóa mà bỏ sót cái từ tâm sang biết. Dùng tâm hiểu biết đây là tâm còn đồng, tâm đồng là tâm sanh diệt. Dùng cái vòng huyền sanh diệt để hiểu về một cái vòng huyền thì còn nằm trong vòng huyền, cho nên bị cái vòng huyền chi phối, bỏ sót từ tâm sang biết, cho nên còn khổ đau. Đó là lý do biết là vòng không thật mà vẫn còn bị chi phối, do vì mình không khéo tu. Dùng cái vòng, biết cái vòng còn nguyên trong vòng, cho nên bị vòng chi phối, vì vậy mà khổ đau. Thứ hai là do chưa đủ tịnh lực, cho nên tuy biết là vòng nhưng mà vẫn còn bị chi phối. Nếu cái tịnh lực mình mạnh á, thì chúng ta sẽ không còn chi phối. Thứ ba, ham tu, nôn nóng quá trong công phu. Nôn nóng muốn tu sao cho nó mau thành, cho nên muốn kiểm nghiệm công phu, vì vậy mà loay hoay. Loay hoay tìm quá thử mình tu sao, cái chân tâm nó sao, cái trước nó hiện về sao bây giờ nó không hiện về nữa. Ngồi cố cho nó hay về mà nó không về, chân tâm đâu mà về, nó mình nó hiện ra tại sao lại về. Chúng ta nôn nóng quá với việc tu hành thì chúng ta là loay hoay. Thì nôn nóng và loay hoay là động hay là không động? Là động, là sanh diệt, là huyễn. Ở trong huyễn tu pháp huyễn, cho nên chưa lìa huyễn, vì vậy mà còn khổ đau. Chúng ta thường bị một cái là gì? Không chịu để yên mà tu, không chịu lặng lại, không chịu mất các tướng, mà là muốn tìm một cái gì đó để thấy mình đang dùng công mới được. Chứ còn để không vậy, lần sáng cho thấy mình không làm gì cho mình không chịu, phải tìm cái gì đó, làm cái gì đó để thấy mình đang dùng công. Đó là tìm tướng để công phu, là trái với cái bản thể vô tướng sẵn đó. Chúng ta tu kiểu mà tìm tướng, loay hoay, trồn rồn, nôn nóng, cái đó là trong vòng để tu theo vòng, cho nên chúng ta không có tiến được. Đó là tìm tướng thì trái với vô tướng. Lập hành kỳ lạ, ít ăn, ít ngủ, làm chuyện kỳ đặc. Hoặc là tìm các tướng là như là hào quang, cảm ứng. Dù hỏi cái chuyện đó mà giờ nói vô tướng, dài hết hơi nói con cũng vô tướng nhưng mà con muốn dạy thêm tí này, thêm một tí này, cho nên nó thêm sanh tử đó. Dĩ nhiên là tôi biết thêm một lắm điều hay, nhưng mà tôi cũng biết thêm một phiền toái thay. Nhớ vậy nha. Con biết con vô tâm là con cũng thêm tí này. Thêm tí này là thêm sanh tử đó. Chúng ta dám thật thà, thẳng thắn, mạnh dạn để công phu chưa? Hay là còn chiều uống theo phàm tình, chưa chiều trực tâm? Kế là quán niệm, có một chân tâm như thế nào đó, ở đâu đó, để tu về nó, để nhận ra nó thì biến thành tướng, cho nên xa cách nó. Hoặc là chúng ta loay hoay, chúng ta coi lại tìm cái cách nào đó để mình biết là mình đáng lặng, đáng sáng, đáng giác như thế nào đó, để nhìn biết mình đang công phu vân vân. Tất cả những cái này là trong vô tướng mà vùng về tạo thành tướng, cho nên công phu chúng ta nó không có đắc lực. Tôi kể quý vị nghe một thiền sư ni, bà này độc đáo lắm. Có một ông quan theo anh mình tới cái vùng đó gặp thiền sư Tự Tâm, thử hỏi lãnh hội ý chỉ xuất gia. Đây là một cái vị có cái hiệu đặc biệt là không thất đạo nhân, một vị đạo nhân ở trong thất nó trống rỗng, không có gì. Thất nào trống rỗng? Thất của nấm ấm này, thất tứ đại nó trống rỗng, nó không có gì hết. Vì ni sư này được thiền sư Linh Nguyên, ngài Viên Ngộ, ngài Phật Nhãn, vân vân, những vị kiệt xuất tùng lâm lội lạc lúc bây giờ khen ngợi. Thì vị này có tạo một cái hồ tắm ở Bảo Ninh, trước cổng á, dừng một cái bảng có hồ tắm ha, ai mà muốn vô tắm là phải đọc cái bảng này trả lời cho được mới được vô tắm. Mà cái người đọc được rồi thì không cần tắm, cho nên cái hồ của bà là chẳng cần xúc nước, có ai tắm đâu. Một là nói không được thì không được tắm, mà nói được thì chẳng vô đó, phải không? Thì vị ni sư này ghi thế này: một vật cũng không tẩy rửa cái gì. Cái bản tâm ấy xưa nay rỗng ráng không một vật thì rửa cái gì? Thấy còn một cái vật nhớ để bỏ sao? Còn lấy bỏ sao? Lấy bỏ thì chưa được vào tâm, đi. Mà thấy viên dung tâm cái gì nữa, đi khỏi tâm. Viên dung cũng không tâm mà chưa viên dung cũng không tâm. Một vật cũng không tẩy rửa cái gì. Mày ý trần nếu có từ đâu mà đến? Thấy có một thứ để bỏ đi à? Từ đâu tới? Nếu ngoài cái tâm này thì cái ngoài kia có không? Có ai nhận biết đâu mà có ai làm ra mà có. Cho nên mê thì thấy tâm cảnh là hai, mà ngộ thì tâm cảnh nhất như vốn không hai pháp. Ngoài tâm không pháp thì có cái lấy cái gì, bỏ cái gì đâu mà phải tẩy, phải rửa. Quý vị làm thấy một cô ni đó, ai là ni thì phải học theo cái gương hạnh này. Còn ai là đương đương là nam như chí chí thì coi cô ni này mình có bằng chưa để mà làm cho tới. Sư nói tiếp, nói lấy một câu siêu huyền mới được vô tâm. Câu gì siêu huyền? Câu gì siêu huyền? Nói coi, nói đi. Vừa tìm lấy một câu hay làm gì đó, chết rồi, rơi vào tướng, rơi vào tào tác, đã thành thấu tháo thì có ai chừng bị cô đi nó có dí vô mặt, có nhùi một cái là té. Chơi đâu, chuyện đùa đâu, phải không? Nếu mà hay mất hút tất cả, lặng trống sáng ngời thì cái gì chẳng phải siêu huyền? Nhúc nhích là siêu huyền mà, phải không? Đâu nhất thiết phải tìm một cái câu gì đó hay làm gì đó kỳ đạt, không cần thiết. Ở trong bản thể đó cần gì tắm, phải không? Không tắm là không rửa hay là có rửa mà tại không tắm? Không tắm mà tại sao thầy có tắm? Như thế mà tắm là không tắm, rõ không? Chứ không phải không tắm là hôi rình ngay. Vẫn tắm mà như thế mà tắm là không tắm. Nhớ rõ điều này. Chứ nói tiếp, hiện nay muốn chứng ly cấu địa cần phải toàn thân mồ hôi toát ra hết và xuất hàng, giống như sốt á, mình xong xuất hết mồ hôi thì mới lành bệnh. Có nghĩa là còn cái gì trong người sạch đi thì mới lành được bệnh. Còn dự là một cái là phàm là thánh thì bình trầm kha, bình trong sanh tử, còn khổ đâu, chưa lành đâu. Nhớ còn gì xả sạch đi. Sư nói tiếp một câu nữa: nếu mà nói nước hay tẩy rửa cấu nhơ thì đâu có biết nước cũng là trần, là bụi. Mình nói nước nó hay tẩy rửa được đất bụi mình à, vậy mà không biết nước nó cũng là bụi, nó là trần, nó đối diện. Tại sao chúng ta chấp nhận nước dính lên mình mà không chấp nhận cấu bẩn lên mình? Tế đi vào thường vò cũng đưa ra uống lành bệnh đó. Mình thì chưa làm được như vậy. Chúng ta nói nước mà hay rửa được cái cặn nhớ, cái bẩn đó, mà không biết nước nó cũng là cặn nhớ mà thôi, cùng thứ đó thôi. Vì sao vậy? Dùng một pháp để tu sửa, để quán chiếu, trừ dẹp các vọng là rơi vào tào tác. Có một pháp này trừ một vòng kia mà không biết rằng pháp này và vòng kia tướng túy khác, mà bản chất nó đang là tướng, là vòng đồng tạo tác do mình không khéo, thì pháp ấy cũng là vòng mà thôi. Cho nên nói dù cho nước và câu nhơ cả hai đều đã chống trừ thì đến trong đây cũng phải tẩy rửa nốt. Nốt là sao? Là sao nữa? Đừng trả lời, sạch đi. Thì ta thấy nhau rồi, ta biết rồi, đừng nói nữa. Biết chưa? Không còn thấy có pháp khác để trừ. Đạt đến vô tu vô chứng, tất cả hiện thành. Lúc này là lực dùng, diều dùng bất khả tư nghị rồi. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng là biết tam tâm phải tột đến như thế. Tột đến chỗ mà một vật cũng không tẩy rửa cái gì. Cũng không là sao? Mình trong lặng thì tất cả trong lặng, thế thôi. Nếu mày trần mà nếu mà nói có thì từ đó mà tới, nó chẳng phải từ tâm mình sao? Nếu từ tâm thì nó là thứ được sinh ra, thì nó chỉ trong lòng trong tâm mình mà thôi. Chúng ta phải để ý tới cái chỗ công phu này. Nếu mà nói nước hết tay rửa trân thì đâu biết nước cũng là trân. Chúng ta lấy pháp này để trừ pháp này à? Mình trừ cái pháp mình không chấp nhận, mà chấp nhận một pháp thì nó cũng chỉ là cái thứ mà đối diện là trần cảnh mà thôi. Là còn tạo tác chứ chưa phải tu hành. Thì pháp đó cũng là vọng. Thì dù cho đạt được cấu và nhớ cả hai đều trừ hết thì cũng sạch luôn đi. Sạch luôn đi thì sao? Sáng ngời, ngày đó đùng dùng gì cũng là không rời tự tánh. Thì nói cho nhiều cho thực ra công phu thật chúng ta đó là từ sáng biết. Quay lại thật của mình đó là từ sáng biết, tức là không can thiệp trên vòng lằng an mà không mê, thì tánh này từ sáng biết. Rụ xuống lằng an không mê từ sáng biết. Đừng thêm nữa, ngay đó là tu hành. Còn thêm nữa thì ni sư không thức đạo nhân gò cái đầu nói nè, sạch đi, toát mồ hôi đi, làm gì đó mà gì hoài. Cụ thể chúng ta học mài rồi, không theo vọng, không trừ dẹp, không mặc kệ, vân vân, tức là không can thiệp, không làm gì thêm đến vọng cả. Không phải biết về vọng, không phải biết theo vọng như là đếm, chỉ là lặng, an, không mê, thì tâm từ sáng biết, đó là giác sáng, thì ngay đó là đang công phu. Vậy, khi mê thì nó có vọng có chơn. Mà có vòng có chân thì bị ni sư không thức đạo nhân nói cho một trận rồi. Vậy thì đặt vấn đề lại, khi Phật tổ thành đạo hết vòng rồi, không còn đồng nữa, bật cả vòng và chân, vậy quý ngài có biết các pháp là huyền hóa để mà dạy chúng ta không? Thí dụ bây giờ mình tu mình biết là cái nhà này là huyền, cái cây là huyền. Phật thành đạo rồi là phải bật vòng chân là không được nói huyền nữa. Mà ngài có biết cái nhà huyền không? Ngài có dạy chúng ta mà, dạy bát nhà là tất cả huyền đúng không? Nếu ngài nói tất cả huyền là ngài biết huyền chứ. Mà biết huyền thì còn vòng chân thì ngài chưa thành Phật à? Chưa bạc vòng chân à? Mà thành Phật bạc vòng chân rồi có biết huyền không? Có dạy huyền tức là biết huyền đó chứ. Thì ngài biết huyền mà ngài thành Phật. Chúng ta biết huyền mà chưa thành Phật. Vậy biết như thế nào? Là cái biết đúng với Phật biết huyền, chứ không phải là cái biết huyền cho chúng ta mà kiểu dùng huyền biết huyền còn động. Thì cụ thể ở đây là như huyền tam muội. Chúng ta chưa chánh định cho nên biết huyền là còn động, còn huyền chi phối. Đức Phật trong chánh định có trí tuệ biết huyền rõ ràng và chẳng phải ở trên huyền, từ vượt thoát. Huyền và chân như thế cho nên không cần tắm rửa. Bởi vì nước cũng là trần, bụi cũng là trần, tắm rửa cái gì? Thì cái người phàm á, là có tắm và không tắm. Không tắm là để dơ hôi thối, mà có tắm là có trà rửa, cả hai đều không ổn. Còn người giác á, bụi cùng trần, nước cùng trần, tắm được cái gì không tắm, nhưng mà vẫn tắm. Vì sao không tắm mà vẫn tắm? Như thế mà tắm, đừng nói có và không. Như thế mà tắm tức là sao? Không rời chánh định, từng gầu nước dồi mát sạch rõ ràng, chẳng khác gì đang ngồi trong thất làm việc, ăn cơm, thọ trái, tòa thiêm, bình đẳng, không sai khác. Vì sao? Sống bằng pháp ấy. Vì sao? Pháp ấy bình đẳng, vốn không có sai khác. Thì cái thấy biết như vậy gọi là như huyễn tam muội. Cụ thể, Phật tổ thành đạo, hết vòng, không còn động, bật cả vòng chân. Nhưng các ngài vẫn sáng biết rõ ràng, không lẫn lộn giữa chân và vòng. Các ngài tự tài phương tiện lập bày chơn đế tục đế để dạy chúng ta. Cho nên ngài cứu chuyện ngài nói đó, từ tài thùy hiện trong tướng nghiệp để mà giáo hóa đó, cho thấy quý ngài không còn vòng, đã vượt thoát vòng và chơn. Nhưng các ngài vẫn thấy rất rõ cái gì là vòng, đâu là chơn để chỉ bày cho chúng ta. Tuy thấy vậy, rõ ràng vậy, nhưng mà vẫn bất động, mọi thứ như là bày sẵn đó, không suy nghĩ gì, chưa từng làm gì bao giờ. Đó là các ngài thấy biết như huyền tam muội. Hiện nay chúng ta nêu ra để học được như các ngài, chứ không phải chúng ta chỉ có dùng vòng biết vọng. Lằng an giác sáng, biết đúng sai phải trái mà vẫn là bình đẳng vượt thoát, ngay đó là công phu. Ví dụ như người ngủ mê thì mơ thấy các cảnh ở trong mộng, thức dậy còn không? Ở đây hiện nay có ai nằm mơ không? Nhưng mà khi thức dậy thì các cảnh ấy không còn. Cũng vậy, khi mà chưa tỏ ngộ bản tâm á, thì vọng tưởng nó vẫn còn. Chỉ khi ngộ tâm thì vọng tưởng dứt bạch. Giống như mê thì nó tạm thấy mơ mộng mà tỉnh thì hết chứ không làm gì. Thấy người ta nằm mơ kêu ông xong thì mình giật chứng như tỉnh dậy xong mà không cần giải thích. Cũng vậy, khi mê thì vọng tưởng còn là bình thường, mà dùng công đúng pháp tỏ ngộ từ nó phải dứt bạch. Cho nên khi chưa ngộ tự tánh thì vọng tưởng hãy còn là việc bình thường. Đừng có loay hoay, đừng có khổ sở mà công phu một cách tiêu cực để rồi càng tu càng khổ mà không có sáng được đạo. Biết vậy để làm gì? Biết vậy, hành giả dùng công đúng pháp, không quan tâm tới vọng. Ít hay nhiều, không quan tâm. Nhiều ít, không quan tâm. Đã là vọng, là vọng. Ít nhiều chứ cũng là vọng. Hôm nay còn mê ít nhiều chứ là không sẽ có. Không quan tâm. Việc của mình là dùng công đúng pháp thôi. Khi thời tiết, nhân duyên chín muồi, tâm từ bất ngờ bừng sáng, thì các vọng sẽ từ dứt bật sáng rỡ. Chứ không mong ngóng để làm thêm gì nữa. Chúng ta nên thấy rõ như vậy, khẳng định như vậy, để vững tâm, để an lòng mà công phu. Chứ không phải là chưa an là cứ làm việc này mà còn nhớ chuyện khác, nóng lòng, bằng hằng bỏ họ. Càng mong muốn hết vọng là chúng ta càng can thiệp sâu trên vọng. Mà can thiệp sâu trên vọng tức là quên tâm. Mà can thiệp sâu trên vọng quên tâm thì chúng ta càng bất ổn, càng rối rắm và càng trông mong như vậy, càng tăng thêm vọng. Là đã trái với cái nguồn cơn mong muốn hết vọng. Sẽ không hết vọng được. Muốn hết vọng mà mong ngóng thì can thiệp sâu trên vọng, tăng thêm vọng. Thì trái với cái chuyện mà mong muốn hết vọng, cho nên làm vậy là sai pháp. Chỉ cần dùng công đúng pháp, hướng thẳng từ tánh giác sáng, nãy giờ nói rồi, lặng, an, không mê, từ sáng, đừng lập thêm tướng nữa, vòng có và không có, không can thiệp. Thời tiết nhân duyên chín muồi thì tánh này từ bừng sáng, vòng tưởng tự trừ. Như vậy chúng ta hôm nay học cái bài tam tâm. Tam tâm chung quy lại là vòng tưởng. Phật nói Ngài biết hết tất cả tâm chúng sinh, bởi những thứ tâm đó chẳng có gì thật cả. Chẳng có gì thật là nói theo kiểu mình, chứ đừng có nên ngấy cái nghĩa không thật này mà đi sâu vào. Thì có chừng can thiệp trên vòng đó. Mà nhớ cái chỗ Ngài nói là chẳng thể được. Cái chữ chẳng thể được này á, một lời khai thị mà nếu mình thấy sâu á, thì rõ giống như mình đang nằm mơ ở đây vực thẳm sâu, chuẩn bị té gần chết, chụp cái cành cây, vớ cành cây cái nó hỏng cái cây, giật mình thức dậy. Cành trong mộng không còn, vực thẳm không còn, hoảng sợ không còn, gần chết không còn, cành cây không còn, còn là gì? Mình vẫn là mình. Mới ngộ ra rằng trong mê mộng nhiều thứ, nhưng mà cái thân này nó vẫn an ổn, chẳng có sức mẹ gì. Cũng vậy, chúng ta lỡ một cái cơn mê nào đó, lỡ làm chúng sinh ở đây, tuy nó có nhiều nhập nhằng đấy, nhưng mà không sao. Cái Phật tánh kia nó chẳng mẹ gì, nó chẳng đồng gì đâu, nó còn nguyên đó. Giống như người nằm mê, ngủ mơ, nó lung tung, cái thân vẫn nằm yên trên giường, chẳng đau đớn gì hết. Cái đau này là đau trong vòng tường thôi, trong cái nằm mơ thôi, chứ cái thân nó đâu có đau đâu. Thấy cọp nó rượt, sợ muốn chết, tỉnh dậy, ồ mừng quá, đây là mộng chứ không phải thiệt. Thì hiện nay mình lỡ mê là giống như mình đang còn nằm ngủ vậy thôi. Tỉnh dậy, Phật tánh còn đó, chưa sức mẹ, chưa đồng bao giờ. Rõ như vậy, suốt như vậy, từ tin như vậy, yên lòng mà tu, dùng công đúng pháp. Chỉ cần giác lên thì mọi thứ xong. Thẳng một đường tiến thì chúng ta dùng công có kết quả. Còn nếu mà chưa khẳng định, chưa thấy cho ra, tầng ngần, nghi ngờ, tìm kiếm, thì chúng ta càng dùng công càng khổ đau mà thôi. Mong rằng chúng ta học kinh không phải học để hiểu, mà song song với việc hiểu thì hiểu cho sâu, hiểu cho thấu, hiểu cho tới, hiểu cho rõ ràng, hiểu cho cặn kẽ, ứng dụng cho được, cho có kết quả. Phật dạy cho chúng ta để chúng ta tu để hết khổ. Đó là cái ý nguyện của Ngài, chứ không phải học để chúng ta hiểu thôi, thì chúng ta không có giải quyết được gì cho mình, không đi thẳng vào cái yếu chỉ mà Phật muốn khai thị, muốn chỉ bày cho mình. Giờ buổi học hôm nay là hết. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.